Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tình giáo hội công giáo tại Sri Lanka, nhân cuộc viếng thăm của các chánh mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tự truyền giáo của một linh mục người Ấn Độ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 51, lời sám hối của vua David. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Ulaanbaatar, cộng đồng công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ tiếp tục tăng trưởng âm thầm và lên tới 1.000 tín hữu. Đêm vọng phục sinh ngày 19 tháng 4 vừa qua, đã có hơn 30 thanh thiếu niên và người lớn được lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa. Các thừa sai đầu tiên đã trở lại Mông Cổ từ năm 1992, sau 7 thập niên quốc gia này sống dưới chế độ cộng sản vô thần. Hồi đó không có giáo xứ công giáo nào tại nước này, và trong số các vị thừa sai thuộc dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria đến Mông Cổ, có cha Wenceslao Padilla người Philippines, nay là giám mục phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar. Tuy hiến pháp Mông Cổ nhìn nhận tự do tôn giáo, nhưng một đạo luật ban hành hồi năm 2009 nhằm hạn chế sự phát triển của các tôn giáo. Luật quy định mỗi thừa sai nước ngoài để có thể hoạt động phải thu nhận và trả lương cho một số đại diện dân chúng địa phương. Năm 2010, một số thừa sai gốc Mỹ đã phải rời khỏi Mông Cổ vì quy luật trên đây. Đức cha Badilla cho biết hoạt động của giáo hội ngày càng bị thu hẹp và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, đức cha cũng nói đến thách đố duy vật gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực cho các tín hữu, kể cả những người công giáo, khiến cho họ không còn tìm được thời giờ để đi nhà thờ. Đức cha cho biết, người ta có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ có những người nghèo đến với chúng tôi, nhưng điều này cũng làm cho chúng tôi vui mừng. Thực tế, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh giác, giáo hội phải là giáo hội nghèo và cho người nghèo. Theo thống kê mới nhất, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái hiện nay vào khoảng hơn 2% trên tổng số khoảng 2 triệu dân Mông Cổ. Phần lớn dân nước này theo Phật giáo trộn lẫn với những tín ngưỡng ma thuật của địa phương. Ngoài ra, có khoảng 40% là người vô thần.
Mexico, hôm nay mùng 2 tháng 5, Hội đồng Giám mục Mexico sẽ kết thúc đại hội lần thứ 97 sau 5 ngày tiến hành tại thủ đô về đề tài khuyến khích công cuộc truyền giáo của giáo hội tại Mexico trong các nền văn hóa khác nhau và tại các khu vực ven biên dưới ánh sáng tông huấn, niềm vui phúc âm, để Đức Chúa Giêsu Kitô trở thành sự sống của dân tộc chúng ta. Đại hội đã khai diễn với diễn văn của Đức Hồng y Chủ tịch José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Giáo phận Guadalajara và Đức Tổng giám mục Christopher, sứ thần Tòa Thánh tại Mexico. Hôm nay, Tổng thống Enrique Peña Nieto sẽ đến thăm các giám mục và thảo luận về những vấn đề chính của đất nước. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có các vị viện trưởng của các đại học và các giáo dân có kinh nghiệm truyền giáo tại thành thị, tại một số cộng đoàn thổ dân, nơi các bạn trẻ và qua các phương tiện truyền thông. Mexico hiện có 120 triệu dân, trong đó 93 triệu là tín hữu công giáo. Giáo hội tại đây có 163 giám mục, 4 hồng y, gần 15.500 linh mục triều và dòng, và 300.000 giáo lý viên.
Roma, cộng đồng thánh Egidio ở Roma bày tỏ hài lòng vì phong trào độc lập MFDC ở miền Casamance bên Senegal, Phi Châu, đơn phương tuyên bố đình chiến, tôn trọng hiệp định đã ký kết ở Roma. từ hơn 30 năm nay, phong trào độc lập vừa nói vẫn tranh đấu võ trang với chính phủ Senegal để biến miền rộng hơn 28.000 cây số vuông này thành một nước độc lập với dân số 1.300.000 người. Cuộc xung đột đã làm cho 5.000 người chết. Cộng đồng thánh Egidio đã làm trung gian giữa hai bên và trong cuộc họp tại Roma, hai bên, chính phủ và phiến quân đã ký hiệp định ngày 22 tháng 2 năm nay tại trụ sở cộng đồng thánh Egidio ở Roma. Theo thông cáo công bố hôm 30 tháng 4 vừa qua, cộng đồng thánh Egidio đã bày tỏ hài lòng vì những lời tuyên bố mới đây của ông Salif Sadio, thủ lãnh phong trào độc lập, sẽ tôn trọng hiệp định đã ký kết về những biện pháp tín nhiệm lẫn nhau. Theo đó, các phe liên hệ phải có những thái độ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương thuyết hầu tái lập hòa bình ở miền Casamance và giảm bớt đau khổ của dân chúng. Cộng đồng thánh Egidio cũng ghi nhận rằng, trong hiệp định đã ký kết ở Roma, có điều khoản, theo đó các thành viên phong trào độc lập miền Casamance được tự do đi lại trong khuôn khổ các cuộc thương thuyết hòa bình, và phía chính phủ Senegal vẫn tôn trọng điều khoản này. Cộng đồng thánh Egidio chào mừng những cố gắng hai phía đang thực hiện và cộng đồng tiếp tục dấn thân để có một giải pháp chung kết cho cuộc xung đột ở miền Casamance. Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức giáo dân Công giáo được thành lập hồi năm 1968 ở Roma như một hội bác ái, nhưng cũng dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực đại kết và xây dựng hòa bình. Hôm qua ngày 1 tháng 5, cộng đồng thánh Egidio đã tiếp tục truyền thống tổ chức một bữa ăn cho hơn 400 người nghèo và những người vô gia cư vào lúc 12 giờ rưỡi trưa tại khuôn viên Học viện Ireland ở Roma.
Nice, thêm một thánh đường Công giáo bị xúc phạm tại Pháp, đó là nhà thờ Thánh Rốc ở thành phố Nice ở miền nam nước này. Trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 4 vừa qua, thánh đường được xếp vào những đền đài lịch sử đã bị những kẻ vô danh đột nhập đập phá ba cửa kính màu, đập ba nhà tạm, tường nhà sứ bị đập bằng búa tạ. Tuy nhiên, kẻ gian không mở được cửa nhà tạm có mình Thánh Chúa. Sáng Chủ nhật 27 tháng 4, sau khi thu dọn thánh đường, thánh lễ đã được cử hành bình thường. Cảnh sát khoa học đã xem xét địa điểm và mở cuộc điều tra. Thị trưởng thành Nice, ông Christian Estrosi đã mạnh mẽ lên án hành động gian ác và vô lý chống lại nơi thờ phượng, đồng thời cho biết sẽ làm hết sức để các nhân viên điều tra truy tầm được thủ phạm. Trong thời gian trước đây, một số thánh đường ở vùng Paris cũng bị xúc phạm, trong đó cả nhà thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre.
Brasilia, hôm 28 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Mục vụ ruộng đất thuộc Hội đồng Giám mục Brazil cho biết trong năm qua, năm 2013, đã có 34 người bị giết trong các cuộc xung đột về ruộng đất tại nước này, trong đó có 15 thổ dân. Đây là con số thổ dân bị giết cao nhất kể từ năm 2005, là năm công bố phúc trình đầu tiên của Ủy ban Mục vụ ruộng đất. So với năm 2012 trước đó, con số các vụ xung đột ruộng đất ở Brazil giảm bớt 102 vụ, tức là từ 1.364 xuống còn 1.266, và số người bị giết cũng giảm 2 người. Tuy nhiên, con số những người bị hành hung tăng gấp 3 lần, từ 88 vụ trong năm 2012 lên 243 người trong năm ngoái, và các vụ xung đột về nước gia tăng 32%. Trong buổi giới thiệu phúc trình tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở thủ đô Brasilia, các vị hữu trách cho biết các thổ dân bản xứ là những nạn nhân đầu tiên. Trong số 829 nạn nhân những vụ ám sát, dọa giết, giam cầm trái phép, mưu sát, có 238 người là thổ dân. Họ tranh đấu chống lại việc khai thác quặng mỏ trên lãnh thổ của họ và việc gia tăng trồng cấy một loại thực vật duy nhất. Tại bang Mato Grosso do Sul, thuộc miền Tây Nam Brazil, giáp giới với nước Paraguay và Bolivia, nơi mà các đại điền chủ không nhìn nhận quyền sở hữu ruộng đất của các thổ dân, xảy ra những vụ bạo hành nhiều nhất chống lại lớp người này. Ít nhất có 15 vụ dọa giết, 7 cuộc mưu sát, 3 vụ ám sát và 8 vụ cầm tù trái phép.
Dublin, một linh mục người Ireland là cha Sean Fagan, 86 tuổi, dòng Đức Mẹ Maria, đã được Bộ Giáo lý Đức tin thu hồi lệnh cấm viết lách trong vòng 6 năm qua vì lập trường sai trái về tính dục con người. cha John Hanan, bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ Maria ở Roma, xác nhận cha Fagan nay là một linh mục tốt. Cha Fagan nay già yếu và bệnh tật từ nhiều năm nay, đã bị Bộ Giáo lý Đức Tin phạt hồi năm 2008 sau khi xuất bản cuốn sách tựa đề Bất kỳ điều gì xảy ra cho tội lỗi. Năm 2010, cha Fagan đã được Đức Hồng Y William Levada, bây giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết cha sẽ bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ nếu tiếp tục xuất bản những điều trái ngược với giáo lý của Hội Thánh. Báo chí Ireland cho biết cựu Tổng thống Cộng hòa Ireland bà Mary McAleys đã viết thư cho Đức Giáo hoàng Francisco xin can thiệp giúp cha Fagan và thư của bà đã được bí thư của Đức Giáo hoàng xác nhận là đã nhận được. Hiệp hội các linh mục Công giáo Ireland quy tụ khoảng 1.000 linh mục có xu hướng cấp tiến đã chào mừng quyết định thu hồi hình phạt đối với cha Fagan và nói rằng nếu các dòng tu được các giám mục Ireland hỗ trợ cùng hoạt động thì có thể đưa tới việc thu hồi các hình phạt tương tự đối với những linh mục khác.
Niger, các giám mục tại Cộng hòa Niger bên Phi Châu báo động về tình hình chính trị căng thẳng trầm trọng tại nước này. Trong sứ điệp công bố cuối tháng 4 vừa qua và được gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các giám mục Niger viết: "Tình hình chính trị hiện nay thật là trầm trọng và bầu không khí dân chủ thoạt đầu có vẻ thanh thản sau cuộc bầu cử mới đây, nhưng nay càng ngày càng suy đồi." Các giám mục cũng phê bình những nhà chính trị lợi dụng sự đắc cử của mình để thanh toán các mối tư thù, giải thích luật lệ điều hành dân chủ để phục vụ cho tư lợi. Đồng thời, các vị mời gọi các chính trị gia hãy ý thức rằng những lăng mạ trên các cơ quan thông tin và những gian lận chính trị không phải không gây ra những hậu quả tai hại và có thể làm bùng lên những xung đột gây chết chóc. Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đang gặp phải một cuộc khủng hoảng trầm trọng về lương thực. Ngoài ra, từ vài tháng nay, Niger còn phải giải quyết làn sóng người tị nạn đến từ miền Bắc nước Nigeria để tránh những bạo lực do giáo phái Hồi giáo Boko Haram gây ra.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Sri Lanka nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, ngày 2 và ngày 3 tháng 5, các giám mục nước Sri Lanka về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình giáo hội và những thách đố giáo hội đang gặp phải tại nước này. Sri Lanka cho đến năm 1972 được gọi là Tích Lan, là một hải đảo rộng 65.600 cây số vuông bằng 1/5 nước Việt Nam, với dân số hơn 20.200.000 người, với nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó đông nhất là người Singhalese, chiếm gần 3/4 dân số toàn quốc, tiếp đến là người Tamil, chiếm 12.7%, sống tập trung tại miền Bắc và miền Đông của đảo này. Ngoài ra còn có người Mori gốc Ả Rập và Mã Lai. Về mặt tôn giáo, Sri Lanka vẫn được coi là xứ Phật vì hơn 70% dân số nước này là Phật tử. Đạo Phật được truyền vào nước này từ thế kỷ thứ 3 trước kỷ nguyên Kitô. Khi hiến pháp mới được soạn thảo vào năm 1972, các Phật tử đòi lấy Phật giáo làm quốc giáo nhưng không thành công. Dầu vậy, Phật giáo vẫn được rất nhiều đặc ân hơn các tôn giáo khác và trong thực tế vẫn được coi như quốc giáo và được nhà nước tài trợ. Hiện nay có khoảng 25.000 tăng ni Phật giáo sống tại 6.000 chùa chiền trên toàn quốc. Mỗi chùa đều có một trường học để dạy Phật Pháp cho các học sinh và được Bộ Văn hóa Sri Lanka tài trợ. Tại nước này cũng có 4 đại học Phật giáo, tất cả đều là của chính phủ và nhiều trung tâm đào tạo các tu sĩ Phật giáo. Ấn giáo chiếm 7.1%, Hồi giáo chiếm 7.6%. Các tín hữu Kitô chiếm từ 8-9% dân Sri Lanka, trong đó Công giáo đông nhất với khoảng 1.505.000 tín hữu, tương đương với 7% dân số toàn quốc. Tin mừng của Chúa Kitô được các thừa sai dòng Phanxicô người Bồ Đào Nha truyền giảng tại Sri Lanka cách đây gần 500 năm. Nhưng đến thế kỷ thứ 17, khi người Hòa Lan đô hộ nước này, họ trục xuất hết các thừa sai, bắt hại các tín hữu Công giáo và lấy Tin lành Calvin làm quốc giáo. Dầu vậy, cha Joseph Vance từ Ấn Độ vẫn lẻn vào được Sri Lanka để săn sóc các tín hữu Công giáo và truyền đạo. Vào cuối thế kỷ 18, khi người Anh chiếm đảo Tích Lan, Anh giáo được ưu đãi hơn, nhưng nhà cầm quyền thực dân cam kết bảo vệ Phật giáo.
Sri Lanka đã được hai vị giáo hoàng viếng thăm, lần đầu tiên hồi năm 1970 do Đức Giáo hoàng Phaolô VI và lần thứ hai do Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II từ ngày 20 đến 21 tháng Giêng năm 1995, khi Ngài từ Australia trở về Roma. Trong cuộc viếng thăm này, Ngài đã chủ sự lễ phong chân phước cho cha Joseph Vaz, tông đồ của Tích Lan. Hiện nay giáo hội Công giáo tại Sri Lanka hợp thành một giáo tỉnh duy nhất với một tổng giáo phận và 10 giáo phận thuộc hạt. Tổng giáo phận thủ đô do Đức Hồng Y Albert Rangit coi sóc. Ngài nguyên là đồng tổng thư ký bộ truyền giáo, rồi làm tổng thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Colombo. Đặc biệt, từ ngày 22 tháng 3 vừa qua, vị sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka là một người Việt Nam, đó là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sau gần 6 năm làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica. Một thách đố mà giáo hội Công giáo và các giáo hội khác ở Sri Lanka gặp phải là có những thành phần Phật giáo cực đoan gây áp lực xã hội và cả những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Bạo lực phê phái này do một sự lan tràn của một thứ quốc gia chủ nghĩa, Phật giáo và Sinhala, do một số nhà sư đấu tranh chủ xướng, và trào lưu này cũng đã từng nuôi dưỡng cuộc xung đột chủng tộc giữa người Tamil và Sinhala. Một số chính trị gia vì muốn thu hút được sự ủng hộ của giới Phật giáo cũng không ngại sử dụng lá bài căn tính Sinhala và Phật giáo. Các thành phần Phật giáo cực đoan này chiếm nhiều ưu thế về chính trị từ sau khi đảng siêu quốc gia gọi là Mặt trận Quốc gia Tự do có các đại biểu tại Quốc hội từ năm 2004. Họ đề xướng những dự luật gây nhiều tranh luận như luật cấm trở lại đạo, ngắm ngăn chặn sự chiêu dụ tín đồ Phật giáo do một số giáo phái Tin lành. Giáo hội Công giáo cùng với một số tôn giáo thiểu số khác cùng với các phong trào bênh vực nhân quyền đã mạnh mẽ chống lại dự luật loại bỏ tự do của con người, tự do được chọn lựa tôn giáo.
Sri Lanka đã trải qua một cuộc nội chiến đẫm máu bắt đầu từ năm 1975 giữa phe Sinhalese đa số và theo Phật giáo và phe thiểu số Tamil theo Ấn giáo và Kitô giáo. Một bên là lực lượng hổ quân Tamil giải phóng Elam, tức là đảo Sri Lanka, và một bên là quân đội chính phủ. Hổ quân Tamil đòi biến các tỉnh miền Bắc của Sri Lanka thành một nước độc lập. Năm 2002, có cuộc đình chiến ký kết giữa hai bên, nhưng năm 2008, phe chính phủ Sri Lanka phá vỡ hiệp định đình chiến và bắt đầu tổng tấn công chống lại những vùng do phiến quân Tamil kiểm soát và hoàn toàn đánh bại phe phiến quân vào tháng 5 năm 2009. Tuy nhiên, sự chấm dứt xung đột vẫn không giải quyết được các vấn đề về nhóm dân Tamil thiểu số. Trong số những mấu chốt vấn đề còn tồn động, có việc xác định trách nhiệm các tội ác chiến tranh đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2009. Vấn đề những người bị mất tích, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, việc trả lại đất đai bị chính phủ tịch thu và vấn đề vi phạm nhân quyền tiếp tục diễn ra tại đảo này. Cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Mahinda Rajapaksa vẫn chống lại việc cộng tác với Liên Hiệp Quốc về vấn đề để cho Liên Hiệp Quốc thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra về các tội ác chiến tranh ở Sri Lanka, vì cho rằng việc điều tra này vi phạm chủ quyền của Sri Lanka. Trong bối cảnh trên đây, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka cũng tích cực dấn thân, một đàn cổ võ việc làm sáng tỏ trách nhiệm về các tội ác chiến tranh và đàn khác kiến tạo bầu không khí hòa giải. Chẳng hạn, Đức cha Rajapu Sojep, giám mục giáo phận Manna ở Sri Lanka, đã hơn một lần kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác chiến tranh tại đây. tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 7 tháng Giêng năm nay, Đức cha Joseph nói: "Cần cấp thiết mở một cuộc điều tra quốc tế để kiểm chứng sự thật về những tội ác chiến tranh, xét vì phần lớn người Tamil ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka không còn tin tưởng nơi một tiến trình điều tra quốc nội. Cuộc điều tra quốc tế sẽ góp phần vào sự hòa giải đất nước."
Đức cha Joseph cho biết nhiều linh mục, luật sư, ký giả và những người bên vực nhân quyền đã tìm cách cộng tác với các tổ chức về vấn đề các tội ác chiến tranh, và họ đã bị hăm dọa. Trong nhiều trường hợp, cảnh sát và ủy ban nhân quyền của Sri Lanka đã từ chối kiểm chứng những lời tố cáo. Hàng ngàn vụ vi phạm các quyền con người, lạm dụng tính dục, giết người, thủ tiêu mất tích, hành quyết mà không xét xử, thủ phạm vẫn không hề bị trừng phạt. Chính phủ Sri Lanka quyết liệt từ chối đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế, và đức cha Rajappu Joseph bị gán cho danh hiệu làm chính trị. Tuy nhiên, đức cha trả lời rằng có quá nhiều vấn đề gây tranh luận tại Sri Lanka, người thì mất tích, người khác thì bị bắt giam bất hợp pháp, tra tấn và bị giết hại trong tù. Tôi bênh vực, lên tiếng và đề cập đến những khát vọng của các tín hữu sống trong giáo phận của tôi và nói chung trên toàn Sri Lanka. Đối với tôi, đó là một sứ mạng nhân bản, tinh thần và tôn giáo. Đức giám mục giáo phận Mana cho biết dân chúng ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka vẫn còn sống trong kinh sợ. Phụ nữ sợ bị hãm hiếp, những người khác sợ quân nhân trưng thu đất đai của họ. Những người sống trong tù thì sợ bị tra tấn. Thường dân sợ sự hiện diện của đông đảo quân nhân. Tất cả những người phê bình chính phủ, kể cả các đại diện của các giáo hội, sống trong sợ hãi và bất an.
Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng khuyến khích các nỗ lực cổ võ hòa giải tại Sri Lanka. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 2 năm nay tại đền thờ Thánh Phêrô dành cho hàng ngàn tín hữu Công giáo Sri Lanka sinh sống tại Italia và các giám mục từ Sri Lanka cùng với Đức Hồng y Malcolm Ranji, Tổng giám mục thủ đô Colombo, đến Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 75 năm thánh hiến giáo hội tại Sri Lanka cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện vào năm 1940, giữa lúc đám mây đen bao phủ thế giới vì Thế chiến thứ hai, Đức Tổng giám mục Jean-Marie Masson, thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ vô nhiễm, Tổng giám mục Colombo đã khấn hứa xây một đền thánh dân kính Đức Mẹ nếu Sri Lanka được thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm. Và đã xảy ra như vậy, nên sau Thế chiến, đền Thánh Đức Mẹ Lanka đã được kiến thiết ở Tawat và được thánh hiến cách đây hơn kém 40 năm. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Đức Mẹ luôn gần gũi chúng ta, nhìn mỗi người chúng ta với tình thương của người mẹ và luôn thắp tùng trong hành trình của chúng ta. Anh chị em đừng do dự chạy đến cùng Đức Mẹ cho mỗi nhu cầu, nhất là khi gánh nặng của cuộc sống với mọi vấn đề đè nặng trên anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Sri Lanka vốn được coi là hòn ngọc trong Ấn Độ Dương. Người ta vẫn nói ngọc trai được thành hình nhờ nước mắt của con trai. Đáng tiếc là bao nhiêu nước mắt đã đổ ra trong những năm gần đây vì nội chiến, gây ra bao nhiêu nạn nhân và biết bao thiệt hại. Tôi biết rằng không dễ hàn gắn vết thương và cộng tác với đối thủ trước đây để cùng nhau xây dựng tương lai, nhưng đó là con đường duy nhất mang lại cho chúng ta hy vọng tương lai, phát triển và hòa bình. Vì thế, tôi cam đoan sẽ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em. Tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em hồng ân hòa bình và hòa giải, giúp anh chị em trong cố gắng đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân ở Sri Lanka.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Sri Lanka nhân cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ truyền giáo của một linh mục người Ấn Độ.
Sau đây là chứng từ đời truyền giáo của cha John Basket Bachman, năm nay 44 tuổi thuộc dòng Pime, người Ấn Độ, đang làm thừa sai tại Watuluma, một lãnh thổ nghèo nàn mất hút tại Papua Tân Guinea. Watuluma nằm trên đảo Good Enough, Cha kể, vẫn biết là chúng ta đang ở trong thời đại điện tử với Internet, trái đất đã trở thành một ngôi làng nhỏ bé. Thế nhưng, một thừa sai vẫn có thể được gửi đến làm việc truyền giáo tại một giáo xứ không điện, không nước, và nếu muốn gửi một lá thư thì cũng phải mất hàng mấy giờ đi thuyền. Đó chính là trường hợp của tôi khi được gửi đến làm việc trên đảo Good Enough thuộc quần đảo Melanesia. Tôi sinh trưởng tại Tamil Nadu bên Ấn Độ, tốt nghiệp Đại học Ban Khoa học Xã hội và đã từng làm việc 5 năm trong một xí nghiệp ở Chennai. Xí nghiệp của tôi có thời đứng ra bảo trợ các hoạt động của các nữ tu thừa sai bác ái do mẹ Teresa Cancuta sáng lập. Chính trong thời gian cộng tác và vì chiêm ngưỡng hoạt động của các nữ tu mà tôi đã hiểu được con đường phải đi là tận hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Trên con đường ấy, tôi đã từ Ấn Độ đến đây hồi năm 2007. Wattuluma là một khu toàn tòng Kitô, một phần là tín hữu các nhóm tin lành, công giáo có khoảng 6.000 người. Thế nhưng công cuộc truyền giáo vẫn còn dài và lắm chông gai. Nơi đây có tất cả 6 làng và tôi ở nhà xứ Thánh Maria đã được thành lập cách đây 30 năm nhưng vẫn còn rất thô sơ. Cộng đoàn chúng tôi gồm một thừa sai Pime khác là cha Robert Mo, người Miến Điện, sư huynh Roberto Valenti và một cộng đoàn các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một số làng mạc ở sâu trong nội địa đảo và phương tiện duy nhất để đến các làng ấy là hàng giờ quốc bộ. Nói về dân chúng trên đảo thì cha John cho biết các tín hữu của cha là những người rất kiên nhẫn và hiếu khách. Người trẻ rất đông và thường vui mừng tiếp đón khách đến thăm. Nạn nghèo khó là điều chung của những người dân nơi đây. Họ trồng trọt khoai sắn và đánh cá kiếm ăn, ngoài ra không còn gì hết cả. Từ khi dòng Pime trở lại Papua Tân Guinea, một trường học cũng được khai mở với khoảng 2.000 học sinh tại Wattuluma, nhiều em đến từ các đảo láng giềng. Cha nói, chúng tôi cũng có một trường huấn nghệ do thầy Roberto điều khiển, nơi đó có 60 thanh thiếu niên học nghề thợ mộc, máy móc, điện tử, vân vân. Nhưng rồi học xong bỏ đó, ít người có đủ khả năng lên thủ đô Port Moresby hay là Alotau, thành phố lớn của Papua Tân Guinea, để học thêm và kiếm việc làm. Một thành quả khác được các thừa sai Pime hãnh diện là nhà thương do các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm trông coi. Nhà thương có đủ các cơ cấu cần thiết, nhưng chỉ tiếc là từ hơn 3 năm nay không có bác sĩ. Không có bác sĩ nào muốn đến làm việc tại đây vì quá hẻo lánh và nghèo nàn. Nhà thương điều trị tất cả những trường hợp khẩn trương với các nhân viên y tá, nhưng nếu bệnh tình quá nặng cần đến sự can thiệp của bác sĩ thì chúng tôi phải chở bệnh nhân đến bệnh viện trên đất liền và đã có rất nhiều người chết trên đường chuyên chở. Cha John cũng phê bình chính quyền Papua đã không hề quan tâm săn sóc hay thăng tiến cuộc sống của người dân trên các hòn đảo. Nhưng cha khẳng định là dân chúng không ngã lòng nản chí, cương quyết khắc phục khó khăn và đề ra những chương trình tương lai. Hiện đại nhất là chương trình kiến thiết một đập thủy điện. Cha nói, cách Wattuluma không xa có một con sông lớn. Ít lâu trước đây, một kỹ sư đã thực hiện một họa đồ ngăn nước xây đập làm thủy điện. Đập thủy điện này không những có thể giúp sản xuất đủ năng lượng dùng cho trường học và nhà thương, nhưng còn có thể cung cấp cho cuộc sống người dân nữa. Có điện, dân chúng có thể mở xưởng mộc, hàng quán và canh tân nông nghiệp nữa. Về mặt mục vụ thì cha John nhìn nhận rằng còn rất nhiều thách đố. Vài tháng trước đây, Papua Tân Guinea đã chiếm sự chú ý của giới truyền thông quốc tế vì có một số trường hợp các phụ nữ địa phương bị đám đông tàn sát vì buộc tội phù thủy. Cha nhận định, tại Papua, có rất nhiều gia đình đã là tín hữu Kitô từ 80, 100 hay 150 năm nay rồi, nhưng họ vẫn còn tin vào ma thuật. Họ sợ hãi các quyền lực đen tối và có thể đi đến chỗ giết người. Dân chúng tại đây không tin cái chết tự nhiên. Tất cả đều do người khác thư yểm hay bùa chú. Chính vì thế, chúng tôi có một nhiệm vụ khác là giáo dục người dân mỗi khi có người qua đời. Nhiều khi chúng tôi cũng đem cả chứng chỉ nhà thương để giải thích về những cái chết ấy nữa. hy vọng rằng tương lai sẽ có nhiều tiến triển hơn. Lúc này đây, chúng tôi rất hài lòng vì các cử chỉ liên đới và bác ái gia tăng mạnh giữa dân chúng trong vùng. Mỗi Chúa Nhật, sau thánh lễ, người dân chia nhau đi giúp người già lão trong xóm hay là các bà mẹ gia đình đi quyên góp thực phẩm chia cho những người đói ăn.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Hải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Vịnh 51, lời sám hối của vua David.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các thánh vịnh do vua David sáng tác có thánh vịnh 51. Nó là thánh vịnh sám hối, nói lên tâm tình hối tội của vua David sau khi đã phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, rồi thất bại trong âm mưu giấu tội của mình nên lại ra lệnh sát hại Uriah, chồng bà, để đoạt vợ ông ta. Chương 11 sách Samuel 1 kể rằng, lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Ammon và vây hãm Rabba, còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói, đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uriah, người Khét. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua, và vua nằm với nàng. Khi ấy, nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà, người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng, tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Joab, hãy sai Uriah người Khét về gặp ta. Ông Joab sai ông Uriah về gặp vua David. Khi ông Uriah đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uriah, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uriah ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uriah nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng ông Uriah đã không xuống nhà ông. Vua David hỏi ông Uriah, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư, tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? Ông Uriah thưa với vua David, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab, và các bề tôi của vua đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uriah, hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uriah ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau vua David mời ông. Ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của vua, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Joab và gửi ông Uriah mang đi. Trong thư vua viết rằng, hãy đặt Uriah ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành, liền để ông Uriah ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi của vua David đã ngã gục, và ông Uriah người Khét cũng chết. Vợ ông Uriah nghe tin ông Uriah chồng mình đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Đức Chúa. Ngôn sứ Nathan được Chúa sai đến trách nhà vua, nhưng ông đã khôn khéo dùng một dụ ngôn để cho chính miệng vua kết án tội của mình. Ngôn sứ vào gặp và nói với vua, có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết, nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda, nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Đức Chúa, mà làm điều giữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriah người Khết, vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Ấy vậy gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriah người Khết làm vợ ngươi. Đức Chúa phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David, về phần Đức Chúa người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này, ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Trong Thánh Vịnh 51, vua David xin Chúa tha tội cho ông. Ông thưa với người, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều giữ trái mắt ngài. Như vậy, ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con sẽ tung hô ngài công chính. Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin ngài xây dựng lại. Bấy giờ ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bây giờ thiên hạ giết bỏ tơ, dâng lên bàn thờ Chúa. Thánh vịnh 51 trên đây là lời cầu tha thiết của vua David dâng lên trước mặt Thiên Chúa. Nó diễn tả ý thức sâu xa về số phận của con người tội lỗi và chúc tụng lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Thánh vịnh được phụng vụ dùng lại, đặc biệt trong các lễ nghi thống hối và trong bùa chay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Brasilia, Ủy ban Mục vụ Ruộng đất thuộc Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, trong năm qua, năm 2013, đã có 34 người bị giết trong các cuộc xung đột về ruộng đất tại nước này, trong đó có 15 thổ dân. Mexico, hôm nay ngày 2 tháng 5, Hội đồng Giám mục Mexico sẽ kết thúc đại hội lần thứ 97 sau 5 ngày tiến hành tại thủ đô với sự tham dự của gần 170 giám mục thành viên. Niger, các giám mục tại Cộng hòa Niger bên Phi Châu báo động về tình hình chính trị căng thẳng trầm trọng tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.